Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Tình Yêu Thương Chan Chứa phần 2. Trong bài học tuần trước, chúng ta đã học với nhau về lời tâm tình đầy ắp thương yêu của sứ đồ Phao-lô gửi cho con dân Chúa ở hội thánh Philip. Qua đó, chúng ta học được cách đón nhận tình yêu từ Chúa, bày tỏ tình yêu với nhau và tìm cách phát triển mối liên hệ yêu thương mỗi ngày. Hôm nay, chúng ta tiếp tục suy ngẫm về bài học Tình Yêu Thương Chan Chứa phần 2 qua thư Philip chương 1. Câu 7 đến câu 11. Tôi nghĩ đến hết thảy anh em giường ấy là phải lắm, vì anh em ở trong lòng tôi, dầu trong vòng xiềng xích tôi, hoặc trong khi bên vực và làm chứng đạo tin lành, thì anh em cũng có dự phần ân điển đã ban cho tôi. Đức Chúa Trời cũng chứng rằng tôi lấy lòng yêu dấu của Đức Chúa Giêsu Christ mà chiếu mến anh em. Lại, điều tôi xin trong khi cầu nguyện ấy là lòng thương yêu của anh em càng ngày càng chan chứa hơn trong sự thông biết và sự suy hiểu, để nghiệm thử những sự tốt lành hơn, hầu cho anh em được tinh sạch không chỗ trách được, cho đến ngày Đấng Christ được đầy trái công bình đến bởi Đức Chúa Giêsu Christ, làm cho sáng danh và khen ngợi Đức Chúa Trời. Qua phần Kinh Thánh vừa đọc, chúng ta sẽ tiếp tục học với nhau thêm hai phần: vuông đắp tình yêu và kết quả trong tình yêu. Thứ ba, vuông đắp tình yêu. Sứ đồ Phao-lô viết trong câu 9 rằng: lại, điều tôi xin trong khi cầu nguyện ấy là lòng thương yêu của anh em càng ngày càng chan chứa hơn trong sự thông biết và sự suy hiểu. Ông xin Chúa giúp cho họ tăng trưởng trong tình yêu cách dồi dào với Chúa và với nhau. Nói cách khác, ông nhắc nhở họ cần phải nuôi dưỡng, vun đắp mối liên hệ yêu thương. Bởi điều chắc chắn là nếu không quan tâm vun đắp thì tình yêu sẽ ngày càng mai một. Lúc ấy, nan đề sẽ có đất để sinh sôi nảy nở. Đây là lời nhắc nhở vô cùng quan trọng cho bất cứ mối liên hệ nào, đặc biệt là mối liên hệ hôn nhân, tình yêu. Dù từng có những lời thề non hẹn biển, ngay cả từng nói lời cam kết trước Chúa và Hội Thánh trong lễ cưới, thì việc phải nuôi dưỡng mối liên hệ yêu thương vẫn là điều rất cần thiết, không được miễn trừ. Thông thường khi đang yêu nhau, cả hai đều luôn tìm cách vun đắp cho tình yêu do tâm lý sợ tan vỡ. Nhưng khi đã thành vợ thành chồng, rồi đến khi có một con, hai con, thì vợ chồng nhiều khi chỉ sống với nhau như nghĩa vụ, coi như ván đã đóng thuyền, xem mọi sự đều bình thường, chẳng ai cần quan tâm vun đắp tình yêu cách cụ thể. Từ đây, tạo ra nhiều lỗ hổng trong mối liên hệ yêu thương và dịp tiện cho ma quỷ xen vào làm tan nát bao mái ấm gia đình. Ngày nay, các phương tiện truyền thông cũng cung cấp nhiều loại thông tin, bài vở, ý kiến tư vấn nhằm giúp các gia đình gây dựng yêu thương. Thế nhưng, lý thuyết và thực tế là hai việc không gần nhau. Biết là phải cảm thông, phải nói lời khích lệ, biết là phải bày tỏ tình cảm bằng những hành động thiết thực, biết tất cả. Nhưng sao vẫn thất bại? Vì khi bước vào thực tế, lắm khi không như mong đợi. Ví như vợ chồng đang giận nhau, Người chồng định ý nói lời khích lệ cho vợ sau khi từ sở về nhà. Nhưng vừa bước vào nhà, đã gặp ngay bộ mặt lạnh như tiền của người vợ. Dù vậy, anh cũng muốn nói lời khích lệ với hy vọng thay đổi chút gì chăng. Khi anh vừa nói xong câu khích lệ nhẹ nhàng, thì cô vợ quay ngoắt bỏ đi rồi nói vọng lại. Bị đặt nói lời hay ho, có giỏi thì làm hết việc đi chứ đừng nói. Nói mà giải quyết được gì? Thế là người chồng im luôn, chẳng muốn nói, chẳng muốn làm gì thêm nữa. Cứ thế, mỗi ngày họ càng xa nhau hơn. Hiểm họa đang đến gần. Muốn cây yêu thương đơm hoa kết trái thì phải vun đắp. Không chỉ là trách nhiệm của vợ hay chồng, nhưng phải là nỗ lực của cả hai. Mỗi ngày một chút, vun đắp cho nhau, cùng chia sẻ những điều học hỏi được qua lời Chúa, cùng nâng đỡ nhau trước những khó khăn từ muôn phía. Cũng chân thành giúp nhau sửa lại những điều chưa tốt, chưa phù hợp. Ví dụ như cả hai dành thời gian, dành riêng với nhau mỗi ngày, tâm tình chia sẻ, nói cho nhau nghe những điều mình mong đợi người kia sửa lại cho tốt hơn. Như chồng nói với vợ, mỗi khi la rầy con cái, em có thể hạ giọng xuống một chút thì tốt hơn. Hoặc người vợ muốn nhờ chồng giúp đỡ việc chăm sóc con, cần nói nhẹ nhàng. Anh giúp em một tay, cho con đi tắm để em nấu cơm cho kịp giờ kẻo muộn. Thay vì cao giọng, anh cứ ngồi không còn mọi việc thì trút hết lên tôi. Làm sao tôi chịu cho nổi đây? Cây yêu thương chỉ có thể đơm hoa kết trái trong điều kiện thuận lợi. Chắc rằng chẳng ai muốn cây có trái mà mỗi ngày đem nước sôi tưới vào gốc cây. Thế nhưng, lắm khi chúng ta đem những chất độc gây hại ngày ngày tưới vào cây yêu thương của gia đình mình mà chẳng chút đắn đo. Một tác giả đã viết, tình yêu các bạn dành cho nhau có thể sẽ tiếp tục gia tăng hoặc dần dần phai nhạt khi vợ chồng không dành thời giờ cho nhau hoặc không cùng làm chung những điều mà cả hai người cùng yêu thích. Tình yêu giữa hai người sẽ phai nhạt và dần dần không còn nữa. Những điều giúp cho tình yêu gia tăng gồm có cười đùa với nhau, âu yếm, trìu mến nhau, khen ngợi, quý trọng, cảm thông nhau, dành thời giờ trò chuyện với nhau, vân vân. Những điều này nếu không quyết tâm thực hành, duy trì và nuôi dưỡng sẽ dần dần biến mất và tình cảm vợ chồng dành cho nhau cũng vì thế mà nhạt phai. Là con dân của Chúa, có lời Chúa, có Chúa Thánh Linh phù trợ, xin Chúa giúp chúng ta nuôi dưỡng tình yêu trong các mối liên hệ, trước nhất với những người thân yêu, kế đến với những anh chị em trong cộng đồng đức tin và qua đó có cơ hội bày tỏ tình yêu cho những người chưa biết Ngài. Phần thứ tư, kết quả trong tình yêu. Ông Phaolô cầu nguyện cho tín hữu Philip được phát triển tình yêu thương chan chứa hơn, tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa để họ trở nên tinh sạch không chỗ trách được, được đầy trái công bình. Câu 10, câu 11. Ông nhắc nhở một nguyên tắc rõ ràng của người theo Chúa. Khi tình yêu Chúa yêu người phát triển thì chắc chắn sẽ được thể hiện qua nếp sống tin kính mỗi ngày. Hẳn khi nghe đến cụm từ không chỗ trách được là chúng ta cảm thấy ái ngại vì biết rõ là chúng ta chẳng thể không chỗ trách được, mà có khi ngược lại là còn quá nhiều chỗ để trách. Thật vậy, chẳng ai trong chúng ta là người hoàn hảo cả. Thế nhưng, cụm từ không chỗ trách được hàm nghĩa là toàn tâm, toàn ý, là bền bỉ sắc son cho đến ngày gặp Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ông Phaolô cầu nguyện cho con dân Chúa biết toàn tâm, toàn ý, giữ mình trong nếp sống thánh sạch, thủy chung với Chúa mãi mãi. Kế đến là cụm từ được đầy trái công bình trong Chúa Giê-xu. Ông Phaolô cầu nguyện cho con dân Chúa có được những kết quả phước hạnh qua nếp sống công chính theo lời dạy của Chúa Cứu Thế. Kết quả này chỉ xảy ra khi một người sống trong tình yêu chan chứa từ Chúa, bày tỏ trong nếp sống yêu Chúa, yêu người. Tình yêu đem lại sức mạnh để vượt bao khó khăn, đem lại đắc thắng cho cuộc đời của mỗi người con Chúa. Để rồi khi sống bày tỏ tình yêu Chúa thì nhất định danh Chúa sẽ được tôn cao. Có một chị khuyết tật nọ thất vọng vì bị phản bội, thêm lâm vào cảnh túng ngặt, chị muốn tự tử. Trong lúc ấy, chị gặp một người giới thiệu về tình yêu của Chúa dành cho chị. Sau khi quyết định tiếp nhận tình yêu Chúa cho đời mình, vẻ mặt chị ngời ngời niềm vui, đến nỗi nhiều người chung quanh phải ngạc nhiên về những thay đổi đó. Được hỏi lý do, chị vui vẻ trả lời, biết Chúa yêu mình, muốn đời mình được hạnh phúc, nên tôi không muốn chết nữa, mà đã tiếp nhận Ngài. Giờ đây tôi không lo cô đơn, hay sợ ai đó phản bội gì cả. Chúa yêu mình nhiều lắm, đời tôi phước quá rồi, chẳng còn mong gì hơn. Chị có sẵn những sách nhỏ để biếu cho ai đó muốn biết về Chúa. Tại nơi đó, danh Chúa được nhiều người biết đến qua cuộc đời đơn sơ của chị. Tuy nhiên, cũng có những gia đình chăm chỉ đi nhà thờ, nhưng rời khỏi nhà thờ thì bực bội, cãi cọ vì những chuyện cỏn con. Người nào cũng chọn phần nhẹ nhàng, dễ chịu, nên gia đình lúc nào cũng xào xáo, không khí ngột ngạt. Nếu có ai nhắc nhở họ cùng đọc lời Chúa, hay phải có gia đình lễ bái mỗi ngày, thì ý như rằng họ có đủ lý do để biện hộ cho mình, nào là bận rộn, nào là nhìn mặt người kia không chịu được, nào là cầu nguyện thế chứ mà lòng còn giả dối. Rốt cuộc, chẳng ai chịu ngồi lại, nói với nhau để xây dựng mái ấm, mà ngược lại thi nhau đập phá. Thì thử hỏi làm sao gia đình hình thành được nếp sống tiên kính đây? Gia đình tiên kính phải được xây dựng trong tình yêu thương từ Chúa, nghĩa là mỗi thành viên cần trải nghiệm mối liên hệ yêu thương với Chúa cách cá nhân, cũng cầu nguyện cho nhau được thêm lên mỗi ngày trong sự nhận biết Chúa, toàn tâm toàn ý theo Ngài, để qua đời sống gia đình chúng ta, danh Chúa được nhiều người biết đến. Nếu ông Phaolô là lãnh đạo hội thánh, thường xuyên cầu nguyện cho hội thánh là gia đình của Chúa, thế thì mỗi người là lãnh đạo gia đình nhỏ của mình có thường xuyên quan tâm cầu thay cho mỗi thành viên trong gia đình của mình không? Nếu được ghi lại lời cầu nguyện, chúng ta nhận ra là mình thường tập trung những nội dung cầu nguyện nào? Giống hay khác nội dung lời cầu nguyện của sứ đồ Phaolô? Chúng ta có nhận ra những điểm mạnh của những thành viên yếu đuối trong gia đình mình không? Và rồi, những suy tư khiến chúng ta phải giật mình vì cách chúng ta gây dựng gia đình tiên kính chưa thật gần gũi với lời Chúa, cũng chưa thấm đượm tình yêu từ Chúa. Cầu xin Chúa giúp chúng ta, mỗi người đều trải nghiệm tình yêu từ Chúa để yêu thương, cầu thay cho mỗi thành viên trong gia đình và cầu thay cho nhiều người trong đại gia đình của Chúa là hội thánh, để qua mỗi người danh Chúa được tôn cao. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
Mỗi phút có Chúa thật dịu êm, như nai tơ mong bên dòng suối, lắng nghe cha ngọt ngào khuyên nhủ con, dẫn con gần bên cha bằng lời hứa thành tín muôn đời. Mỗi phút có Chúa thật bình an, chẳng khiến con chùn bước mãi bên cha, chẳng gì ngăn cản.